Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 9 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Dịch tả lợn châu Phi phòng từ xa từ sớm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thời gian qua Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội về ma túy và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 8 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì các hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh về công tác cán bộ để thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đại biểu các ban đảng trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực Hội đồng Nhân dân; lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện đề án số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ, căn cứ các quy chế điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 65 KHTU ngày 4 tháng 7 năm 2022 về việc thực hiện quy trình nhân sự bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20. Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả nổi bật trong các lĩnh vực kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng. Nhấn mạnh công tác cán bộ là yếu tố then chốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát và tuân thủ các quy định của Trung ương, thảo luận dân chủ, ra soát tiêu chuẩn, giới thiệu nhân sự bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và hội nghị cán bộ chủ chốt, các đại biểu đã thảo luận thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện các bước quy trình giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiến hành các bước kế tiếp theo quy định. Ngày 8 tháng 7, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn phường và tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân phường khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, dân chủ, cử tri và nhân dân trên địa bàn phường đã đánh giá cao vai trò lãnh chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương thời gian qua. Trong đó nổi bật là kết quả đạt được trên lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 9 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương ước đạt trên 4 tỷ đồng, bằng trên 65% kế hoạch và bằng 95,37% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, cử tri đã đề xuất nhiều ý kiến. Một số nhà hàng, quán hát, quán bar trên địa bàn còn tình trạng gây tiếng ồn lớn, hoạt động muộn, làm mất trật tự và ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân trong khu vực. Tình trạng ngập úng cục bộ còn diễn ra trên địa bàn do ảnh hưởng của một số dự án và một số hộ dân trong quá trình xây dựng nhà gây ra. Tình trạng chậm tiến độ của các dự án trên địa bàn đã kéo dài nhiều năm, làm ảnh hưởng tới đời sống của nhiều hộ dân. Vấn đề ô nhiễm môi trường, công tác tái định cư của các hộ dân thuộc dự án Bắc Sơn, Sông Hồng, v.v. Với tinh thần cầu thị, lắng nghe, người đứng đầu cấp ủy chính quyền phường Hoàng Văn Thụ đã tiếp thu những ý kiến, đề xuất của cử tri và nhân dân trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các cơ quan chức năng sớm tìm hướng giải quyết. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, cấp ủy chính quyền phường sẽ tổng hợp để chuyển tới cấp trên giải quyết. Việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền được Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ tổ chức định kỳ thường xuyên đã góp phần giải quyết kịp thời các vướng mắc tại cơ sở, tăng cường niềm tin của cử tri và nhân dân với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Chiều ngày 8 tháng 7, đoàn đại biểu của Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cùng 72 học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ do đồng chí Nguyễn Minh Hạnh, bí thư Đảng ủy, tổng giám đốc công ty làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử ATK Định Hóa. Tại nhà tưởng niệm người trên đỉnh Đèo Xe, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, đoàn đã bày tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công với Bác về những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như sản xuất kinh doanh của công ty. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, ngoài việc tập trung xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn được duy trì ổn định, trong đó sản xuất thép đạt gần 400.000 tấn, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 12,8 triệu đồng trên người trên tháng, nộp đầy đủ ngân sách nhà nước, qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Các thành viên trong đoàn nguyện hứa quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trong sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất, tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, tiếp tục giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn, tận tụy gương mẫu, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội lần thứ 16 của Đảng bộ công ty, xây dựng công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên ngày càng phát triển. Ngày 9 tháng 7, Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng năm 2022 dành cho 72 học viên là bí thư chi bộ, những người trực tiếp lãnh đạo và triển khai thực hiện công tác đảng ở cơ sở trực thuộc Đảng bộ công ty. Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2022. Các học viên đã được truyền đạt những chuyên đề về tổ chức cơ sở đảng, nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn nghiệp vụ công tác của tổ chức cơ sở đảng, phòng chống tư tưởng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Trong thời gian học tập, các học viên đều tuân thủ đúng nội quy lớp học, tham gia đầy đủ các hoạt động do lớp học tổ chức. Kết thúc lớp học, đã có 19 đồng chí xếp loại giỏi, 12 đồng chí được Đảng bộ công ty tuyên dương khen thưởng. Thông qua lớp tập huấn đã giúp bí thư các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ công ty nắm chắc những kiến thức cơ bản trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ đối với công tác xây dựng đảng của từng đơn vị nói riêng và Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nói chung. Sáng ngày 8 tháng 7, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến nông quý 2 năm 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh, các chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật, chi cục chăn nuôi thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 9 huyện thành trong tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã chủ trì và phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện 15 chương trình, mô hình, dự án khuyến nông bằng nguồn vốn trung ương và của tỉnh, tư vấn cho hơn 900 lượt khách hàng về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố tích cực phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường, chỉ đạo triển khai kế hoạch gieo trồng và chăm sóc lúa, cây màu vụ xuân, đảm bảo đúng khung thời vụ và quy trình kỹ thuật. Thực hiện trên 500 lớp tập huấn với trên 25.000 người về kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Triển khai 38 chương trình, mô hình, dự án, ô mẫu trình diễn về các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản bằng nguồn kinh phí của địa phương, các công ty cung ứng giống, vật tư. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về những kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện công tác khuyến nông tại các địa phương và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Nhân dịp này, các đại biểu đã đi tham quan thực tế tại một số mô hình khuyến nông do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đang triển khai trên địa bàn. Ngày 8 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Huống Thượng tổ chức hội thi cán bộ hội giỏi năm 2022. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham gia hội thi có trên 50 hội viên của 10 đội thi đại diện cho chi hội phụ nữ cơ sở trên địa bàn xã. Các đội thi tham gia tranh tài ở hai phần thi, gồm thi kiến thức, trả lời ứng xử và thi năng khiếu. Ở phần thi kiến thức và trả lời ứng xử, các đội đã có nhiều câu trả lời đúng, thể hiện được quan điểm của cá nhân hội viên, của tổ chức chi hội trong triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ xã Huống Thượng nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra, cũng như những việc hội viên phụ nữ cần làm để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tại hội thi, các đội cũng đã lựa chọn phần thi năng khiếu phù hợp với đơn vị thông qua các hình thức như hát múa, nhảy dân vũ, hò vè, tiểu phẩm, đọc thơ với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước về tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ. Hội thi không chỉ là dịp để hội viên các chi hội phụ nữ được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đánh giá toàn diện công tác thu hút, tập hợp hội viên phụ nữ tham gia phong trào hội và đánh giá khả năng, kỹ năng của đội ngũ cán bộ hội ở chi tổ phụ nữ trên địa bàn xã. Sau tháng đầu năm 2022, thành phố Thái Nguyên có gần 243.000 tài khoản cài đặt ứng dụng PC COVID, bằng 70,9% trên tổng dân số thành phố Thái Nguyên. Trong đó, số người cài đặt ứng dụng PC COVID đã khai báo số điện thoại liên hệ được gần 153.000 trường hợp, đạt gần 63% trên tổng số tài khoản cài đặt. 26.709 điểm tạo mã QR với trên 1,8 triệu lượt quét, 15.608 tài khoản cài đặt C Thái Nguyên. Cùng với đó, thành phố đã thực hiện tiếp nhận 312 phản ánh hiện trường của người dân trên ứng dụng C Thái Nguyên. Đến nay, thành phố đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn giải quyết xong 308 phản ánh, 4 phản ánh trong hạn đang giải quyết. Cơ bản, các phản ánh được giải quyết đều được người dân đánh giá ở mức độ hài lòng. Để hỗ trợ người dân trong thực hiện chuyển đổi số, thành phố đã triển khai thử nghiệm mô hình tổ công nghệ số cộng đồng tại 401 xóm tổ dân phố với trên 2.600 thành viên. Mỗi đơn vị phường xã thành lập một nhóm Zalo để tương tác, trao đổi triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Hiện nay, thành phố đang tiếp tục chỉ đạo triển khai dự án xây dựng Trung tâm Điều hành Thông minh thành phố Thái Nguyên, IOC, kết nối với IOC của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh. Dự kiến khai trương và đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình, gồm ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. 1. Gia đình ông Nguyễn Văn Chiến có 1.094,7m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp, và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 4,26 tỷ đồng. 2. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm có 2.035,4m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp, và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 4,29 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các gia đình trên, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định và gửi các quyết định trên đến hai hộ gia đình. Về việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với hai hộ gia đình trên, ngày 16 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã có mặt tại thực địa hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến để chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Hộ ông Nguyễn Văn Chiến nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và đồng ý giải phóng mặt bằng ngay sau khi nhận tiền. Tuy nhiên, đến nay hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến vẫn chưa thu dọn tài sản, cây cối, hoa màu và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thực hiện dự án. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm. Hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí bàn giao mặt bằng thửa đất số 251, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 231m2, loại đất LUK, đất lúa, thửa đất số 2756, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 1.804,4m2, loại đất ONT cộng CLN, đất ở nông thôn và đất cây lâu năm. Gia đình nhất trí bàn giao phần đất xung quanh nhà ở chính, phần nhà ở chính, bếp gia đình chưa bàn giao, gia đình đề nghị khi nào dựng xong nhà tạm để ở thì bàn giao toàn bộ mặt bằng phần còn lại để thực hiện dự án. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã giải thích các chế độ chính sách, tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm bàn giao mặt bằng để đảm bảo thi công đúng tiến độ. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm vẫn không nhất trí bàn giao mặt bằng. Trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thanh Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, đề nghị các hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến và hộ ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 642 xã, 207 huyện của 46 tỉnh thành trong cả nước, với tổng số lợn mắc bệnh buộc tiêu hủy là trên 28.000 con. Tại tỉnh Thái Nguyên, có ít nhất 2 ổ dịch xuất hiện từ cuối năm 2021 tại 4 hộ ở 4 xóm của phường Thắng Lợi và phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, và phải đến đầu năm 2022 mới dập xong. Các chuyên gia khuyến cáo không được lơ là chủ quan với dịch tả lợn châu Phi, phải có biện pháp phòng từ xa, từ sớm để tránh dịch bùng phát trở lại. Tuy không phải là trọng điểm chăn nuôi lợn của cả nước, nhưng Thái Nguyên vẫn được xem là tỉnh có sản lượng lớn thịt lợn cung cấp cho thị trường Hà Nội và các tỉnh thành trong khu vực. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 260 trang trại chăn nuôi lợn với số lượng dao động từ 600.000 đến 700.000 con, tập trung nhiều ở thành phố Phổ Yên và huyện Phú Bình. Tỉnh cũng hình thành các chuỗi chăn nuôi lợn hoạt động theo hình thức doanh nghiệp, tạo chuỗi cung ứng trên thị trường. Do là địa phương tiếp giáp và gần kề với một số tỉnh đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, nên nguy cơ xâm nhập dịch vào Thái Nguyên rất cao. Vì thế, để kiểm soát dịch bệnh kịp thời, hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát đi yêu cầu đối với chính quyền địa phương, các đơn vị doanh nghiệp và người chăn nuôi về tăng cường phòng chống dịch. Theo đó, chính quyền các địa phương phải quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống, không chủ quan lơ là để dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng. Người đứng đầu phải nêu cao tinh thần chống dịch, chịu trách nhiệm khi để dịch xảy ra, tăng cường thông tin tuyên truyền, kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn bất hợp pháp và sử dụng sản phẩm của lợn bị bệnh để chế biến kinh doanh. Thực hiện các đợt tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai đăng ký tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi, chuẩn bị dự phòng đầy đủ vật tư hóa chất phục vụ công tác chống dịch. Tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho cơ quan tham mưu về phòng chống dịch là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh, chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý các ổ dịch, không để dịch lây lan. Cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn lợn, hướng dẫn áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, vệ sinh tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất, đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch vận chuyển đối với lợn vận chuyển ra vào địa bàn tỉnh, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện tiêm vaccine phòng bệnh tả lợn châu Phi theo quy định, phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật. Ngoài ra, tỉnh cũng yêu cầu các lực lượng, nhất là công an, quản lý thị trường phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, cập nhật danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép từ các tỉnh đang có dịch vào địa bàn Thái Nguyên. Tập trung các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng tổ chức đấu tranh, bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm kiềm chế gia tăng tội phạm ma túy và người nghiện ma túy, ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy từ các nơi thẩm lậu vào địa phương, triệt phá cơ bản các tụ điểm về ma túy trên địa bàn, không để phát sinh mới các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy. Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Thái Nguyên tích cực tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng để phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý nghiêm khắc các đối tượng phạm tội về ma túy và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đại úy Trần Văn Hòe, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Ngay từ đầu năm, Công an thành phố Thái Nguyên đã tập trung lực lượng lên kế hoạch cụ thể triệt phá các đường dây, các trường hợp mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đặc biệt thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm về ma túy, Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng phương tiện thực hiện đấu tranh phòng chống với loại tội phạm này. Đại úy Hòe chia sẻ.
Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch cụ thể của đội, tập trung các lực lượng phương tiện thực hiện đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bao gồm những nội dung cụ thể như sau. Thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền đến quần chúng nhân dân về tác hại của ma túy, về tội phạm ma túy, phương thức thủ đoạn, để quần chúng nhân dân nhận thức được công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn. Thứ hai, phổ biến quán triệt các pháp luật về phòng chống tội phạm ma túy đến công an các đơn vị xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đồng thời thực hiện giao các cái chỉ tiêu về công tác cai nghiện bắt buộc, các chỉ tiêu về bắt giữ các vụ án, vụ việc phạm tội về ma túy cho các đơn vị địa phương trên địa bàn xã phường theo chỉ tiêu được giao. Thứ ba, chỉ đạo các cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy trực tiếp xuống địa bàn nắm tình hình, qua đó xây dựng nên các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội về ma túy để xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá cụ thể.
Kết quả trong 6 tháng đầu năm, Công an thành phố đã bắt giữ 207 vụ trên 230 đối tượng, thu giữ trên 6.465,5 gram heroin, hơn 2.466 gram ma túy tổng hợp, 39,02 gram cần sa, đồng thời lập biên bản xử phạt hành chính 4 vụ trên 10 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, phạt tiền 21 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố thụ lý 190 vụ, 217 bị can. Kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 105 vụ trên 125 bị can phạm tội liên quan đến ma túy. Chỉ riêng trong tháng cao điểm về phòng chống ma túy, Công an thành phố đã bắt giữ 92 vụ trên 94 bị can về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tăng 36 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố bắt giữ 7 vụ, 7 đối tượng. Tiếp nhận của Công an các xã phường 85 vụ, 89 đối tượng. Kết quả, lực lượng chức năng thu giữ trên 383,6 gram heroin và gần 980 gram ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật liên quan. Qua đó đã khởi tố 84 vụ, 87 bị can. Kết luận điều tra 26 vụ trên 28 bị can. Điển hình ngay ngày đầu tiên trong tháng cao điểm phòng chống ma túy, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tập trung lực lượng triệt phá thành công chuyên án mang bí số 556K. Qua đó đã bắt giữ đối tượng Trần Thanh Duy, sinh năm 1992, trú tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tịch thu một bánh heroin có khối lượng 351 gram và trên 6.709 viên hồng phiến có khối lượng 682 gram. Số ma túy này Duy khai nhận mua trên tỉnh Sơn La với số tiền 340 triệu đồng, đem về Thái Nguyên để bán kiếm lời. Theo các trinh sát ma túy Công an thành phố Thái Nguyên, ở vụ án này, Trần Thanh Duy có vỏ bọc là chủ cửa hàng bán ăn sáng, luôn cảnh giác đề phòng cao, nên việc phát hiện bắt quả tang hành vi phạm tội không phải chuyện đơn giản. Nơi ở của Duy thường xuyên có số đông người đến ăn nên rất khó tiếp cận. Nắm bắt tình hình, các trinh sát tham gia chuyên án đã phải đấu tranh, dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để hóa trang, mật phục dòng giã suốt cả tháng trời mới triệt phá thành công, bắt giữ đối tượng và tăng vật để xử lý. Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, thành phố Thái Nguyên có mật độ dân số cao, trong đó số người qua lại làm ăn, buôn bán, cộng với số công nhân và sinh viên rất đông. Nên thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy có những diễn biến phức tạp. Số vụ và số đối tượng phạm tội về ma túy có chiều hướng gia tăng với những thủ đoạn, phương thức ngày càng tinh vi. Vì vậy, công tác đấu tranh với loại tội phạm này gặp không ít khó khăn. Đại úy Trần Văn Hòe, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong quá trình đấu tranh bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy thì nổi lên một số các vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện như sau. Thứ nhất là các đối tượng lợi dụng việc sử dụng cái việc mà công nghệ cao để mua bán, trao đổi với nhau về tội phạm ma túy, giao dịch với nhau bằng việc chuyển khoản tiền cho nhau nên không có việc gặp trực tiếp để trao đổi, nên các đối tượng mua bán là thường không biết nhau. Tiếp theo là lợi dụng việc dịch vụ giao hàng shipper để ship ma túy ngụy trang dưới những gói hàng hóa. Còn về đối tượng mà khi bị bắt giữ trong tội phạm ma túy thì các đối tượng có xu hướng là chống trả quyết liệt đối với lực lượng bắt giữ. Cụ thể là có thể đối tượng sử dụng các vũ khí nóng trong quá trình bắt giữ, rồi thì các đối tượng có xu hướng là tiêu hủy tang vật, tránh để bị thu giữ, xử lý.
Để đấu tranh làm giảm tội phạm tệ nạn ma túy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Thái Nguyên đã thường xuyên nâng cao nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, xác lập các chuyên án triệt xóa các đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, để cuộc chiến này mang lại hiệu quả cao hơn, ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an, rất cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của cả cộng đồng xã hội. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 9 ngày 10 tháng 7 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo. Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.